thượng cảm ứng thiên. Người giảng lão pháp sư Tịnh Công, tập 50. Xin chào các vị đồng tu, xin chào mọi người. Hôm qua giảng đến Phật ở trên kinh điển khuyến khích chúng ta gắn hành nhân từ, rộng tu chúng thiện, tiêu trừ ba chướng, thanh tịnh sáu căn, niệm Phật trì trai, tham thiền học đạo, cao siêu tam giới, hồi thoát tứ sanh. Mấy câu này có thể nói đem mười phương ba đời tất cả chư Phật tổng cương lĩnh giáo hóa chúng sanh, đều nói ra hết. Tiếp theo, Phật lại dạy bảo chúng ta thiết vật túng tham sân si, hành sát đạo dâm. Thiết vật, hai chữ này rất là khẳng định, rất là khẩn thiết, vạn nhất không thể tạo. Tham sân si là ba độc phiền não. Phật Bồ Tát cùng phàm phu khác biệt chính ngay chỗ này. Chư Phật Bồ Tát đã đoạn tham sân si, chắc chắn không có hành vi sát đạo dâm. Không chỉ không có hành vi này, ý niệm cũng không có. Đây chính là thánh nhân. Phàm phu ý niệm tham sân si sát đạo dâm trước giờ chưa từng đoạn qua. Chỉ là không có ngoại duyên, nó không khởi hiện hành. Vừa gặp được ngoại duyên, nó lập tức liền hiện hành. Đây là nguyên nhân phàm phu tu hành không thể chứng quả, không thể khai ngộ. Đồng tu học Phật chúng ta có không ít người thường hay nói với tôi, làm thế nào mới có thể khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát? Khế nhập là chứng đắc. Làm thế nào mới có thể khế nhập? Cần phải khai giải, giải mới có thể khế nhập. Giải cùng hành là một sự việc. Giải ở trong hành, hành ở trong giải, liền khế nhập được. Nếu như chúng ta chỉ riêng chiếu theo lời Phật nói, những nghi quy này mà làm, không thể thâm giải nghĩa thú, vẫn là không thể khế nhập cảnh giới. Việc này nhất định phải hiểu. Đại sư Thanh Lương đã nói rất hay trong huyền nghĩa của Hoa Nghiêm Sớ Sao: có giải không hành, tăng thêm tà kiến; có hành không giải, tăng thêm vô minh, đều không thể thành tựu. Cho nên người chân thật biết dụng công, người công phu có lực, nhất định là giải hành đều nặng, định huệ đều học. Huệ là giải, định là hành. Hai câu ở chỗ này: vật túng tham sân si, là thuộc về giải môn. Vật tạo sát đạo dâm, là thuộc về hành môn. Có hành không giải, cái hành đó là miễn cưỡng. Không thể nào đạt đến cảnh giới của Pháp Nhĩ Như Thị. Có giải không hành, cái giải đó chắc chắn không thấu triệt. Luôn không tránh khỏi sanh ra thiên kiến, lậu chấp. Lậu là hẹp hòi. Cho nên hai câu nói này quan trọng. Chúng ta xem thấy xã hội hiện tại, không nên thấy các nơi khác, chuyên xem cửa Phật của chúng ta. Chúng ta chính mình cái đạo tràng này, dây quanh bốn bề những đồng tham đạo hữu, có mấy người có thể tức diệt tham sân si? Có mấy người có thể không tạo sát đạo dâm? Chỉ là trên trình độ có khác biệt mà thôi. Chúng ta những tập khí ý niệm sai lầm này vẫn chưa chân thật buông xả. Đối với giải hành của chúng ta, chắc chắn sanh ra chướng ngại. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, căn tánh tất cả chúng sanh có lợi căn, có đụng căn, nên gọi là thượng trung hạ ba căn. Ba căn từ chỗ nào mà có? Chúng ta là thuộc về loại căn tánh nào? Thành thật mà nói, ba căn không phải là nhất định. Phật không có định pháp có thể nói. Bạn chịu buông xả, bạn chính là thượng căn. Có thể buông xả một bộ phận, còn có một bộ phận không thể buông xả, bạn chính là trung căn. Hoàn toàn không thể buông xả, bạn chính là hạ căn. Làm gì có nhất định? Hoàn toàn ở chính mình. Thân tâm thế giới, thế xuất thế pháp, thảy đều buông xả, vậy thì bạn chính là thượng thượng căn. Do đây có thể biết căn tánh cùng đọc tụng, nghe pháp có quan hệ rất mật thiết. Kinh Đại Thừa đọc được nhiều, nghe được nhiều, dễ dàng giác ngộ. Hay nói cách khác, đem chúng ta từ hạ căn nâng lên đến trung căn, từ trung căn nâng lên đến thượng căn. Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta đọc tụng phải hiểu được tùy văn nhập quán, tùy theo văn tự của kinh điển, tùy theo tất cả pháp mà Thế Tôn đã nói. Chính mình bất tri bất giác liền vào được cảnh giới, đây là nhập quán. Dùng lời hiện tại mà nói, bất tri bất giác liền đem cách nhìn cách nghĩ của chính mình chuyển đổi, đây chính là tùy văn nhập quán. Đọc lâu rồi, đọc nhiều rồi, nghe nhiều rồi, đây chính là nói sức mạnh của huân tu. Huân tu sức mạnh rõ ràng nhất là vì người diễn nói. Cái sức mạnh này rất lớn, hiệu quả rất là thù thắng. Vì người khác giảng qua một lần so với chính mình đọc 10 lần, ấn tượng đều phải sâu sắc hơn. Cho nên chư Phật Bồ Tát bốn vô ngại biện tài có lạc thuyết vô ngại biện tài, hoan hỷ giảng. Chư Phật Bồ Tát đều không ngoài làm ra tấm gương tốt để cho chúng ta tu học. Chúng ta phải học đến hoan hỷ giảng mới có thể có tiến bộ. Hoan hỷ hỏi, người khác không hỏi chúng ta, chúng ta hỏi ngược lại họ. Đối với trí tuệ của chính mình, kiến giải đều sẽ thêm lớn. Trí tuệ chân thật dài một phần, bạn đối với thế duyên bao gồm Phật duyên, bạn tự nhiên sẽ buông xả một phần. Xin nói với các vị, thế duyên không nên nếm, Phật duyên cũng không nên nếm. Cho nên các vị cũng đã từng nghe qua Thiền Tông đã nói, niệm Phật một câu, súc miệng 3 ngày cũng súc không sạch. Đó là biểu pháp, làm cho chúng ta xem, nói với chúng ta, cao cấp Phật Pháp, thế Pháp Phật Pháp đều không tiêm nhiễm. Vậy thì thế Pháp Phật Pháp có nên rời khỏi hay không? Không cần thiết. Vì sao vậy? Không có chướng ngại. Bạn rời khỏi cũng sai. Chấp trước sai rồi, rời khỏi cũng sai. Rời khỏi thì thế nào? Bạn cũng khởi tâm động niệm rồi. Chắc chắn phải không khởi tâm, không động niệm. Tất cả pháp, pháp nhĩ như thị. Chúng ta nói buông xả. Buông xả là hai bên đều buông xả. Bên có phải buông xả, bên không cũng phải buông xả. Chấp trước phải buông xả, không chấp trước cũng phải buông xả. Phân biệt phải buông xả, không phân biệt vẫn là phải buông xả. Đó gọi là thật buông xả. Buông xả chấp trước, tất cả đều không chấp trước. Bạn chấp trước một cái, tất cả đều không chấp trước. Bạn vẫn là không buông xả. Có câu là lưỡng biên phóng hạ, trung đạo bất tồn. Bạn mới có thể vào được cảnh giới của Phật. Thiện tài tham phỏng đức danh. Bảy ngày chưa thấy được Ngài. Đại sư Thanh Lương ở trong chú giải nói với chúng ta bảy ngày chưa thấy được. Bảy là biểu thị bảy giác chi. Bảy giác chi chưa quên, cho nên bạn không thể thấy được. Bảy giác chi buông xả rồi, vậy mới có thể thấy được. Thanh Lương cái cách nói này không thể nói không có đạo lý. Đây là cách nói của Ngài. Chúng ta đòi cách nói cũng được, bởi vì ở trên kinh Phật không có nói bảy ngày này. Nhất định đại biểu cái gì? Đó là linh hoạt. Tôi cảm thấy cái bảy này, bảy cái số tự này ở trong Phật Pháp đại biểu viên mãn. Bảy cái số tự này là nói bốn phương, trên dưới, ngay giữa, biểu thị cái ý này. Tôi cảm thấy chúng ta không dùng cách nói của Ngài Thanh Lương, dùng cái ý nghĩa của bảy này. Bảy là viên mãn, thảy đều buông xả. Đó chính là ý nghĩa của bảy. Buông xả viên mãn, bạn mới có thể thấy được. Bởi vì tỳ kheo đức dân là đại biểu sơ trụ vị. Thảy đều buông xả, bạn mới có thể vào sơ trụ. Còn có một việc không thể buông xả. Cái sau cùng này là buông xả cái gì? Phật Pháp. Phân biệt Phật Pháp, chấp trước Phật Pháp, bạn không thể thấy được. Bồ Tát Mã Minh Tạo, Đại Thừa Khởi Tính Luận, các vị phải nên biết Đại Thừa Khởi Tính là cảnh giới gì? Chính là cảnh giới của viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Thiện tài bảy ngày không gặp được, sau bảy ngày thì gặp được, chính là Bồ Tát Mã Minh ở trong Khởi Tính Luận nói với chúng ta. Ngài tuy là nói một sự việc, thế nhưng đây là một thí dụ. Chúng ta có thể nêu một mà nói ba. Ngài nói chúng ta thính giáo phải lìa tướng lời nói, phải lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên. Cái ly này chẳng phải là buông xả hay sao? Nghe kinh có thể lìa ba cái tướng này, đọc kinh có thể lìa tướng danh tự. Mở quyển kinh ra không phải không cần danh tự, vẫn là hai mắt nhìn vào danh tự. Trong đây có rất nhiều danh từ pháp tướng. Ly tức đồng thời, đây là chân lý. Không phải cái này không cần bỏ đi, vậy thì bạn không có ly. Bạn ly cái có thì dính vào cái không. Lìa tướng ngôn thuyết mà nghe, không phải không nghe kinh, vẫn là nghe được rõ ràng tường tận. Cái ly đó là gì? Không chấp trước, không phân biệt. Ta nghe, nghe không phân biệt, không chấp trước. Tức tướng, lìa tướng. Ta xem không phân biệt, không chấp trước. Đó gọi là diệu quan sát. Chúng ta thấy sắc nghe tiếng, phiền phức ở chỗ nào vậy? Chính là có phân biệt, có chấp trước. Khởi vọng tưởng, hỏng rồi. Lỗi lầm chính ngay chỗ này. Như vậy thấy đều buông xả, thanh tịnh bình đẳng giác hiện tiền rồi. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là Phật thật. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát là Phật thật, không phải Phật giả. Phần chứng tức Phật. Do đây có thể biết, thiện tài tham phỏng, tỳ kheo đức dân, bảy của bảy ngày, chính là đại biểu vọng tưởng, vô minh. Sau bảy ngày, ý nghĩa chính là phá một phẩm vô minh. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, vào vị trí thứ duyên sơ trụ. Loại cách nói này của chúng ta so với chú giải của Ngài Thanh Lương dễ hiểu, ý nghĩa cũng rất viên mãn. Cho nên những gì của người xưa chúng ta có thể tham khảo, không nên chấp trước, nhất định phải tuân theo. Vậy thì bạn chính mình không thể khai ngộ. Thế nhưng khi chúng ta mới học, nhất định phải tuân theo. Không tuân theo là gì? Chúng ta chính mình nghĩ tưởng sằng bậy. Chúng ta chính mình chưa khai ngộ. Ý nghĩa của kinh tùy theo chúng ta giảng không viên. Người ta nêu ra vài vấn đề thì liền đổ ngã chúng ta, vậy làm sao được? Chính mình chân thật có chỗ ngộ rồi, phải đem chú giải của người xưa phải buông xả. Buông xả chú giải của người xưa thì mới có thể vào kinh giáo. Tiếp theo buông xả kinh giáo, bạn mới có thể kiến tánh. Cho nên Phật ám thị cho chúng ta rất tốt. Phật không có pháp có thể nói, không những không có định pháp, Phật không có pháp có thể nói. Chính là vậy, chúng ta không nên chấp trước. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói ra tất cả pháp. Bạn chấp trước Ngài nói ra tất cả pháp, vậy thì bạn chính là bảy ngày không thấy được tỳ kheo đức dân. Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật thấy đều xả hết, pháp của tự tánh hiện tiền, bạn liền kiến tánh, minh tâm kiến tánh thành Phật. Thế nhưng mọi người nghe tôi nói lời nói này, dạng nhất không nên hiểu lầm. Hiện tại bạn nhất định phải yêu theo Phật Pháp. Không chỉ phải y theo Phật Pháp, nhất định phải y theo chú giải của Tổ sư Đại Đức xưa nay. Tại vì sao? Hiện tại là phàm phu, một phẩm phiền não đều chưa đoạn. Chúng ta làm sao sánh được với thiện tài? Thiện tài tham phỏng đức dân, các vị phải ghi nhớ, kiến tư phiền não đoạn rồi, trần sa phiền não đoạn rồi, cũng chính là nói phân biệt chấp trước đều đoạn rồi, chỉ là vọng tưởng chưa đoạn. Cho nên 7 ngày chưa thấy được. Đoạn một phẩm vọng tưởng, tự tánh hiện tiền rồi, vào pháp giới. Sau khi vào pháp giới, tu pháp môn gì? Tu pháp môn niệm Phật. Từ ở trên tướng mà nói, trên hiện tướng mà nói. Tỳ kheo đức dân thì hiện ở biệt phong. Ngài ở trên núi, núi đại biểu cao, biểu thị cái ý này, biểu thị cái ý nghĩa siêu xuất. Ngài ở một cái ngọn núi khác, ở nơi đó kinh hành. Một cái ngọn núi khác biểu thị cái ý gì? Biểu thị pháp môn đặc biệt. Niệm Phật, cái pháp môn này là pháp môn đặc biệt. Người xưa nói môn dư đại đạo, ngoài 84,000 pháp môn, pháp môn đặc biệt. Ngài ở trên núi kinh hành niệm Phật, chính là chúng ta hiện tại gọi là ban chu tam muội, chuyên niệm A Di Đà Phật. Ở trên kinh Phật có vô số thị hiện, đều có ý nghĩa rất sâu. Nếu như chúng ta chấp trước ở trên văn tự, chấp trước ở trên ngôn thuyết, cái ý nghĩa này bạn thể hội không được. Cho nên lìa tướng tức tướng, ly tức đồng thời, ly tức không hai, bạn mới có thể có chỗ vào. Hiện tại đồng tu, chúng ta học kinh giáo, nhất định phải biết đối với những đạo lý này. Phải chăm chỉ nỗ lực mà học tập. Không chỉ ở trên kinh giáo, bạn hiểu được tùy văn nhập quán. Phải đem cái học được trong kinh giáo, ở ngay trong cuộc sống mà tùy việc nhập quán. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, sự sự vật vật, bạn đều có thể dùng trí tuệ quan sát. Dùng trí tuệ quan sát những cái hiện tướng này là gì? Tóm lại mà nói, những hiện tướng này chính là tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Phải ở trong đời sống hiện thực mà quan sát, không phải khởi vọng tưởng, không phải ở nơi đó tưởng đây là mộng huyễn bào ảnh, không phải vậy. Không cần nghĩ. Quán là không dùng tâm ý thức, không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Chính là như vậy mà quan sát. Mỗi giờ đều có thể đề khởi được nguyên tắc của 4 câu kệ trên Kinh Kim Cang. Đối chiếu 6 căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới 6 trần. Sau đó bạn có được tổng kết luận phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Tâm của bạn tự nhiên thanh tịnh, tự nhiên liền buông xả, sẽ không còn nhiễm trước. Bạn trí tuệ liền khai. Nếu bạn cho rằng những sự vật này đều là thật, đều là thực tại có, thì bạn sai rồi. Không những bạn không khai được trí tuệ, bạn chắc chắn vẫn là tạo sát đạo dâm, vẫn là khởi tham sân si, vẫn phải tạo những ác nghiệp này. Tạo ác nghiệp thì chắc chắn phải chịu ác báo. Sáu cõi luân hồi là chính mình tạo. Ba đường địa ngục cũng chính là chính mình biến hiện ra. Lìa khỏi tâm thức của chính mình, chắc chắn không có một pháp có thể nói. Không lìa tâm thức của chính mình, tuy là hiện tất cả pháp, tất cả pháp này cũng không thể được. Thế pháp không thể được, Phật pháp cũng không thể được. Trên Đại Bát Nhã Kinh, bất khả đắc, ba chữ này đã nói mấy ngàn biến. Chúng ta phải ở ngay trong cuộc sống, sáu căn tiếp xúc trong cảnh giới sáu trần, mà khám nghiệm, mà chứng thực. Đó gọi là chứng quả, gọi là chứng đạo. Xin chào các vị đồng tu, xin chào mọi người. Chúng ta tiếp theo xem câu thứ 39 của Cảm Ứng Thiên. Nhận tác tàn hại. Tiết thứ 40, hai câu. Âm tặc lương thiện, ám vũ quân thân. Cái đoạn này đến mạng kỳ tiên sinh, phán kỳ sở sự. Cuồng chư vô thức, bán chư đồng học. Hư vu trá ngụy, công kiết tông thân. Can cường bất nhân, ngoạn lệ tự dụng. Đến chỗ này là một đoạn lớn. Cái đoạn lớn này gần như mỗi một câu chính là một đoạn nhỏ. Đều là nói đại ác. Nêu ra mấy thí dụ. Câu này trên chú giải nói: chuyên tụ vật mạng thượng thuyết, sát sanh hại mạng. Cái sự việc này hiện tại người thế gian gần như đã không còn nhận giáo huấn của thánh hiền. Đối với nhân quả ba đời gần như hoàn toàn không thể tiếp nhận. Thêm vào phong khí của xã hội ngày nay, tôn sùng công lợi. Chỉ cầu lợi ích cá nhân, không lo sống chết của chúng sanh. Còn đối với những động vật thì càng không cần phải nói. Có thể nói tùy ý giết hại, ăn nuốt. Đời này thời gian rất ngắn, thế nhưng ở ngay trong sinh mạng ngắn ngủi, ác nghiệp đã tạo, cùng chúng sanh kết những oán cừu, đời đời kiếp kiếp, nhiều kiếp đều không thể trả hết. Cái đạo lý cùng chân tướng sự thật này chỉ có trong kinh Phật nói được thấu triệt. Trong Cảm Ứng Thiên cũng nói được rất tường tận. Những hành vi này thực tế mà nói đều xuất phát từ ở tàn nhẫn, không hề có chút tâm trắc ẩn. Đến chính mình gặp phải tai nạn cũng sẽ không có người khác đến để thương xót bạn. Vì sao vậy? Nghiệp nhân quả báo không hề sót lọt. Trong chú giải nói rất hay: chư thiện bổn ư nhất từ, một niệm từ bi là cội gốc của chúng thiện. Chư ác bổn ư nhất nhẫn, tàn nhẫn, cho nên họ dám làm tất cả ác mà không hề cấm kỵ. Khứ nhẫn hành từ, đây là công đức của Phật Bồ Tát Thánh Hiền ở ngay đó. Chúng ta học Phật mong thánh mong hiền thì phải bắt đầu làm từ ngay chỗ này. Thế nhưng cái gì gọi là từ bi, cái gì là tàn nhẫn? Thô tướng thì rõ ràng dễ thấy, tế tướng thì không dễ gì thấy được rõ ràng. Liễu Phàm Tứ Huấn nói được rất hay: thiện có chân có giả, có thiên có viên. Ngài nói được rất nhiều, có thể thấy được giống những chỗ này, chỗ vi tế này. Nếu bạn không có trí tuệ, không có học vấn thì bạn không thể thấy ra được. Ở vào xã hội hiện tiền, việc như phải mà trái thì quá nhiều quá nhiều rồi, không thể nêu ra hết. Nếu chúng ta tin tưởng vào tầm nhìn của chính mình, tin tưởng cách nhìn của chính mình, tin tưởng cách nghĩ của chính mình, luôn luôn dẫn đến lỗi lớn. Không thể vãn hồi. Chúng ta xem thấy những nhân vật trong lịch sử. Giết hại ngàn vạn người, ức vạn người. Bạn phải truy tìm nguyên nhân căn bản của họ. Chính là họ tin tưởng vào cách nghĩ của chính họ, tin tưởng vào cái thấy của chính họ. Đại chiến thế giới lần thứ nhất, đại chiến thế giới lần thứ hai, chính là mấy người tin tưởng vào cách nhìn, cách nghĩ của chính mình, làm cho ức vạn người nhận lấy tai hại, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Ngày nay chúng ta không có quyền lực như họ vậy, không có địa vị oai thế giống như họ vậy. Thế nhưng ở ngay trong cuộc sống thường ngày, không biết được cẩn thận, không biết được cầu trí tuệ, tùy theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình, cũng tạo tội nghiệp giống vậy. Ảnh hưởng của tội nghiệp, chúng ta làm gì biết được? Cho nên khởi tâm động niệm, lời nói việc làm không thể không cẩn trọng. Người đi học, ngày trước người đi học lấy Khổng Phu Tử, lấy Mạnh Phu Tử làm tấm gương. Học Phật lấy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lấy 10 đệ tử lớn của Phật làm tấm gương cho chúng ta tu hành. Chúng ta có một nơi nương tựa, có chỗ quy về. Vậy phải thật học mới được. Học Phật ở trên miệng, học Phật trên hình thức, không phải chân thật dùng Phật Bồ Tát kiểu dáng này để tu tạo chính mình. Ngay trong một đời này rất không dễ gì thành tựu. Nhiều nhất là kết cái duyên với Phật mà thôi. Như chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp kết duyên với Phật mà không có thành tựu. Vậy chúng ta nghĩ lại xem những người thành tựu đó. Người thành tựu có hai loại. Một loại Bồ Tát thị hiện, vì tất cả chúng sanh giảng kinh nói pháp, chúng ta cũng rất là ngưỡng vọng, nhưng rất khó làm được. Ngoài ra một loại đích thực là chúng sanh đương cơ, thành tựu của những người đó luôn không ngoài trầm lặng, ít nói, thành thật tu hành. Các vị phải tỉ mỉ quan sát niệm Phật đường của chúng ta. Bạn xem, người niệm Phật giảng sanh, giảng sanh là thành tựu, thoại tướng hy hữu. Sau đó lại xem qua sanh tiền của người này, nhất là biểu hiện giảng sanh 1-2 năm gần đây. Chúng ta có thể quan sát ra, phàm hễ là người tu hành có thành tựu, tĩnh tâm bớt diệt, chân thật là diệt nhiều không bằng ít diệt, ít diệt không bằng không diệt gì, tâm của họ mới thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là niệm Phật tam muội, cho nên công phu của họ đắc lực. Vọng tưởng rất nhiều, tạp niệm rất nhiều, lời thừa rất nhiều. Bạn ở trong nhà Phật, không luận tại gia xuất gia, chỉ là tu phước mà thôi. Giảng kinh nói pháp, nếu như vọng niệm vẫn là nhiều, vọng tưởng vẫn là nhiều, ngoại duyên vẫn là nhiều, cũng là phước báo hữu lậu thế gian, không phải công đức. Các vị nhất định phải làm cho rõ ràng, công đức chính là tâm thanh tịnh. Vọng tưởng của bạn năm nay ít hơn năm trước, tháng sau giảm ít hơn tháng trước, đây là công đức. Ngoại duyên cũng ít. Đây là dáng vẻ của công đức. Chúng ta là phàm phu, là sơ học, không phải Bồ Tát ứng thế. Bồ Tát ứng thế không quan hệ gì. Tâm địa người ta thanh tịnh bình đẳng, không rơi vào hai bên, vậy thì được. Công phu chúng ta chưa đạt đến cảnh giới này. Nếu muốn ở ngay đời này thành tựu, nhất định phải dựa vào trí tuệ chọn lựa của chính mình. Thất giác chi, cái thứ nhất là trạch pháp. Chọn lựa pháp môn tu học có lợi đối với chính mình. Chọn lựa hoàn cảnh đời sống có lợi đối với tu học của chính mình. Tránh né mê hoặc, tránh né nhiễu loạn. Hy vọng ngay trong đời này không đến nỗi trống qua. Đó là người có trí tuệ chân thật. Người chân thật có thành tựu, chính mình phải có cái tâm nguyện này, quyết định yêu cầu Phật Bồ Tát gia trì. Không có Phật lực gia trì, phàm phu chúng ta không làm được. Tôi vào ngày trước, cái thời kỳ còn đang cầu học, thời kỳ vừa mới ra hoằng pháp, khó khăn trùng trùng. Cả đời tôi đều đang bị dày dò. Thế nhưng tôi bằng lòng, nhẫn chịu. Lão sư tôi nói với tôi, ngay đời này đều là Phật Bồ Tát an bài cho chúng ta. Cho nên không luận hoàn cảnh thế nào, tôi đều vui vẻ tiếp nhận. Tôi ở trong đó tôi luyện chính mình, đem phiền não tập khí của chính mình mài bằng, mài hết. Mới có thể được chút thành tựu. Không qua được khảo nghiệm, chắc chắn không thể thành tựu. Chọn lấy hoàn cảnh tu học là then chốt thành bại của chúng ta ngay trong đời này. Tôi ngay trong một đời này cũng gặp được rất nhiều người nhiệt tâm muốn giúp đỡ tôi. Tôi không tiếp nhận. Tôi chỉ tiếp nhận hàng quán trưởng, một người chăm sóc. Người hiểu được cái đạo lý này không nhiều. Một người chăm sóc, tôi cảm ơn, chỉ cảm tạ một người. Tám người, mười người chăm sóc, tôi tương lai phải cảm ơn tám người, mười người. Phải mệt chết rồi. Cái đạo lý này phải hiểu. Có rất nhiều người có hoàn cảnh tốt hơn nhiều so với hàng quán trưởng, tôi đều như như bất động. Người ta bố thí ân huệ không dễ tiếp nhận, tương lai phải báo ân. Một nơi ở không tốt lại đổi một nơi khác, lại ở không tốt lại đổi một nơi khác nữa, cả đời của bạn thì xong rồi. Ai dám làm phiền bạn? Ở đất nước chúng ta vào thời xưa, người xuất gia ở nhờ, ở nhờ là việc của thầy tri khách. Tri khách nhất định sẽ hỏi bạn, bạn từ nơi đâu đến, bạn ở nơi đây bao lâu, ngày trước đã ở qua những nơi nào. Nếu như bạn mỗi một nơi thời gian ở đều rất ngắn, thầy tri khách trong lòng đều rất rõ ràng. Bạn có người này không dễ ở, sẽ không lưu giữ bạn. Bạn ở qua một nơi đều ở đến 3 năm đến 5 năm, bạn có người này không tệ, có thể ở chung với mọi người, người ta bằng lòng lưu giữ bạn. Từ ngay chỗ này liền có thể quan sát bạn có thể nhẫn nhục hay không, bạn có nhẫn nại hay không. Chúng ta nghĩ xem chính chúng ta, chúng ta có tâm nhẫn nại bao lớn thì bạn có thành tựu bao nhiêu lớn. Bạn có nhẫn nhục bao lớn, bạn liền có bao nhiêu lớn định huệ. Ở chung với người mà không thể nhẫn, hoàn cảnh làm việc không thể nhẫn, thành tựu của người này chắc chắn có hạn. Trong câu kinh văn này, không những ở người sự việc phải có thể nhẫn, giới vật phải có thể nhẫn, Vật ở đây thông thường là chỉ động vật nhỏ. Xem thấy những động vật nhỏ này, chúng ta có khởi ý niệm hay không? Trong đời quá khứ, ta cũng đã từng giống như chúng vậy. Có khởi lên ý niệm này hay không? Ngay đời này, nếu như không thể giảng sanh, đời sau kiếp sau, cơ hội giống như chúng sẽ rất nhiều. Nếu như cái ý niệm này hiện tiền, đây gọi là thị giác, bạn bắt đầu giác ngộ. Chúng ta liền sẽ khích lệ chính mình, sẽ cảnh giác chính mình, không dám giải đãi. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đã làm qua kiến, làm qua mũi, cũng đã làm qua rồi. Bất cứ thân gì đều đã nhận qua, quên mất rồi. Đã từng đọa qua địa ngục, cũng đã từng làm qua ngạ quỷ, cũng đã từng làm qua thiên dương. Một tràng mộng. Còn tiếp tục muốn làm những ác mộng này hay sao? Cho nên đối với tất cả động vật, phải có tâm từ bi, phải thương yêu chúng, phải chăm sóc chúng. Nghĩ đến ta không gì khác chúng, chỉ là thân tướng khác nhau mà thôi. Phương thức đời sống không như nhau mà thôi. Tàn nhẫn là tâm của ba đường ác. Thân sao trong sáu cõi, trong tâm thường ôm lấy hung ác tàn nhẫn. Chớp mắt một cái, đi vào địa ngục ngạ quỷ. Thân của súc sanh cũng không dễ gì có được. Chúng ta làm sao có thể không cảnh giác? Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.